Tinh hà tự chiếu.
Hơn 2 tháng sau, phác đồ xét nghiệm và diễn trình điều trị tiền phẫu được tiến hành với những kết quả hết sức khả quan. Mấy lần sinh thiết, chụp cắt lớp, rà soát kiểm tra theo cộng hưởng từ, phản quang, cho biết hoàn toàn không có triệu chứng di căn. Và đặc biệt bất ngờ là chỉ sau 3 đợt hóa trị, thể tích của vết nám ở phổi đã giảm đến gần 40%, đạt mức tối đa có thể trông đợi. Hội đồng y khoa theo dõi trường hợp tôi đã lên kế hoạch để tiến hành phẫu thuật sớm hơn dự định. Bác sĩ chủ nhiệm vui ra mặt, nói với tôi rằng ông là một bệnh nhân mà tất cả các bác sĩ đều muốn có. Tinh thần lạc quan và sự hợp tác của ông đã giúp cho mọi việc được dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài những diễn tiến tích cực trên, thời gian đó cũng đã mang đến cho tôi những cảm thức hoàn toàn mới trong quan niệm về đời sống và đối với bản thân. Bắt đầu với việc khám phá một nhịp sống khác, chậm và sâu lắng hơn nhiều, đơn giản. Bà nhà tôi đã thu vén cán đáng mọi thứ, nên tôi chẳng có việc gì phải làm và lo cả. Ngoại trừ 3-4 ngày sau, mỗi đợt hóa trị thường hay bị mệt, chóng mặt phải nằm, và 1-2 ngày hơi uể oải sau những lần phải chịu gây mê toàn bộ để lấy mẫu từ vết nám ung thư phổi nhằm xét nghiệm. Thời gian còn lại tôi vẫn khỏe bình thường, nghỉ ở nhà chứ không phải vào viện. Và tôi đã sắp xếp chương trình trong ngày một cách hết sức độc đáo, theo nghĩa là trước nay chưa từng làm. Ngồi yên hít thở nhẹ nhàng và đi dạo thong thả mỗi ngày và mỗi lần như vậy ít nhất là 2 tiếng. Quả thế, mãi đến giờ tôi kiếm đâu ra thời gian để dành cho hai việc đó. Lúc đi du học, được 8 tháng thì miền Nam rơi vào lạm phát phi mã. Một USD, ngày tôi đi là 70 đồng, tăng thành 750 đồng. Và từ đấy lên xuống thất thường mà lên nhiều hơn xuống. Cha mẹ tôi cuối cùng hoàn toàn đuối sức trong việc gửi tiền cho tôi ăn học. Tôi phải làm đúng 13 nghề để vừa kiếm sống vừa học xong cái bằng cử nhân đầu tiên. Từ rửa bát, bồi bàn đến dọn vệ sinh văn phòng. Những việc ấy là bình thường đối với sinh viên nghèo. Duy có việc gác an ninh cho nhà thương điên là tôi nhớ mãi. Và mỗi lần nhớ lại thì cứ cười bò. Công việc ấy khá nhàn, lương trả hậu hĩnh và giờ làm là cuối tuần hay cho người phụ trách chính. Từ 18 giờ xế chiều thứ sáu đến 8 giờ sáng thứ hai. Ăn ở luôn trong mấy ngày làm việc ngay tại chỗ trực. Lại có bảo hiểm lao động và xã hội đầy đủ. Với sinh viên thì đấy là chuyện như mơ. Trách nhiệm chẳng có gì ngoài việc chế ngự và áp tải, nghe thiệt quách. Mấy ông điên mỗi khi có ông lên cơn tìm cách vượt ra ngoài khu vực dành riêng hoặc phá phách. Ngày phỏng vấn xin việc, so với Tây, thì tôi đã nhỏ con lại còn khá ốm yếu. Nhà thương nhìn thấy đã muốn từ chối. Dựa vào hồ sơ có ghi xuất xứ là người Việt Nam, tôi bèn bốc phét là tôi có nghề võ bí truyền và hết sức can đảm, lại chẳng ngại khó khăn. Lúc ấy là trước năm 1975, Việt Nam đánh Mỹ là một hình tượng oai hùng và kiên cường đối với nhiều người trên thế giới. Tôi nói dốc thế mà lại được tin ngay. Nhận cây roi điện và một cái áo trói người điên, sau 3 ngày huấn luyện, tôi chỉ ngồi canh chuông báo động để ra tay khi có sự cố. Thỉnh thoảng mới có vài trường hợp, mà phần lớn toàn là điên mà hiền cả. Bình tĩnh nhỏ nhẹ hay dọa dẫm vài điều rồi dẫn về phòng chẳng vấn đề. Đâu được hơn 1.5 năm sau thì xảy ra vụ việc khó nhằn vì trúng ông điên vừa dữ, vừa ác, vừa khôn. Ngon ngọt không được, hù dọa chẳng ăn thua. Kiếm cách vòng ra sau lưng để dí roi điện cũng không xong. Và trong suốt lúc ấy, ông điên vừa la hét vừa đập phá tan tành như điên. Tôi sợ mất nồi cơm nên cũng đã lên cơn định quyết tử xông vào, nhưng thấy ông Tây điên to quá, thành nghĩ lại chả dại. Cuối cùng, tôi phải nhờ bộ phận đặc biệt của cơ quan phòng cháy chữa cháy can thiệp, sau khi bảo đội ngũ y tá trực tùy nghi di tản, bỏ của chạy lấy người. Sau trận ấy, tôi mất việc vì lòi tẩy là chẳng có vỏ gì ngoài vỏ mồm và tính liều mạng để kiếm cơm. Ngồi hít thở ở vườn sau nhà, tôi cứ để yên cho trí tưởng ngao du, mặc cho các ý nghĩ cứ thoảng qua. Mua miếng đất và xây nhà trả góp đến 20 năm, vậy mà cũng đã xong bao năm nay, nhẹ cả người. Và tính đến bây giờ, tôi đi đi về về trong nước không biết bao nhiêu lần. Đó cũng là cách để thực hiện giấc mơ từ thời trẻ của tôi. Lần đầu tiên về nước, hồi năm 1979, khi trở sang, tôi vô cùng choáng váng. Cha tôi mất ở Pháp lúc tôi về Sài Gòn. Thời ấy, việc liên lạc đâu có như bây giờ. Trở lại Bỉ, tôi mới biết được. Gia đình tôi rốt cuộc là ở nước ngoài cả. Bên họ mẹ tôi phần lớn ở Pháp. Từ khi mấy ông cậu, một người anh và hai người em ruột của mẹ tôi, dần dần đưa hết gia đình quyến thuộc sang, từ trước đến sau năm 1975. Ông bà ngoại, cha mẹ tôi ở Pháp và mất ở đấy. Mấy em tôi thì người ở Pháp, người ở Mỹ. Vì vậy, về Việt Nam chỉ có công việc và công việc. Có lần một người quen biết tôi hồi nhỏ ở Kiệt Cây Me, Kiệt là con hẻm, trên đường Hoàng Diệu ở Đà Nẵng, đã đưa xe chở tôi và bà nhà đến ngay đầu Kiệt. Biết rõ tôi, bà nhà tôi cũng ngồi yên trên xe mà nhìn không bước xuống. Vào làm gì? Cảnh nhà cửa ngày trước, kế bên nhà hồi xưa có cái giếng chung cho cả xóm, không biết bây giờ ra sao, nhưng chắc chắn là những người cũ không còn ở đấy. Bụng dạ cứ xốn sang thế nào ấy, vào làm gì để có khi lại ứa nước mắt. Số tôi thầy bói toán đã bảo là tiền hung hậu kiết. Hồi trẻ, mấy cô em thấy tôi lận đận bèn đi chấm tử vi cho tôi. Thì nghe như vậy, mà ngẫm lại có vẻ cũng đúng. Trước tứ tuần, tôi gặp khá nhiều khó khăn trong rất nhiều chuyện. Chẳng có gì thật sự suôn sẻ như ý mình. Hồi ấy, tôi biết là bà ngoại và mẹ tôi thương và lo cho tôi nhiều. Vì so với mấy đứa em, tôi gặp toàn vận hạn chả đâu vào đâu. Sau này, càng ngày càng khá hơn lên. Mấy đứa con đã lớn và đã biết tự lo cho nhau. Tôi và bà nhà thường đi đâu cũng có nhau. Bà nhà tôi lại chăm lo cho tôi từng tí một, nên mọi thứ đối với tôi càng ngày càng thành dễ dàng. Tôi vẫn nói đùa với bà nhà. Hồi trước bà chỉ lo chăm con, bây giờ bà mới chăm cho tôi. Nhờ vậy mà tôi cũng khá ra. Sự bền bồng nhẹ nhàng của tâm trí đã dần dần khai mở cho tôi một điều. Cách hiểu những từ ngữ và các ý niệm vẫn thường được sử dụng để nói về bản thân thời gian và dòng chảy của nó là hoàn toàn không đầy đủ và đã gây rất nhiều ngộ nhận làm hồn vía thường khi lạc lối. Thật vậy, nhìn từ phương diện thời gian vật lý, cái mà ta gọi là hiện tại, là bây giờ, là hiện tiền, thực chất là cái gì? Mới vừa thấy nó, nghe nó, nghĩ đến nó, vừa mở miệng nói về nó thì nó đã qua rồi. Nghĩa là đã biến thành quá khứ. Vậy phải không nào? Mới một phần giây trước, nó còn hiện diện trước mặt ở thì hiện tại. Một phần giây sau, nó đã trôi qua nằm ở thì quá khứ. Quá khứ thì đã qua. Tương lai thì chưa đến, hiện tại thì thậm chí còn nhỏ hơn cả một sát na. Là từ gốc tiếng Phạn để chỉ một đơn vị thời gian cực kỳ ngắn của một niềm vừa nổi đã tan, mà ngôn ngữ ngày nay gọi là một nano giây. Do vậy, nhìn cho thấu đáo, chỉ có dòng chảy của thời gian mới là thực sự hiện diện. Còn thời gian, bản thân nó chỉ là hai hư vô và một chớp nhoáng hiện hữu, chỉ là hai cái không mênh mông và một cái có hoàn toàn tế vi, chỉ là một phần của tích tắc hiện diện giữa hai bờ muôn vàng vọng ảo. Nhưng quán cho triệt, thì chính cái sát na cực tiểu ấy là sự vĩnh cửu, là sự thường hằng, bởi nó luôn luôn có mặt. Nói ngược lại cho thêm dễ hiểu, bởi vì cái sát na nhỏ hơn cả một giây ấy không ngừng hiện diện, nên nó chính là thiên thu, là mãi mãi, là thường hằng. Cái vô hạn cực lớn nằm trong cái hữu hạn cực nhỏ. Cái vô thể nằm trong cái hữu thể. Cái bất diệt nằm trong cái phù du. Cái vô cùng mênh mông nằm trong cái mỏng manh hết sức. Và cái này chính là cái kia. Cái bây giờ, cái hiện tại, cái hiện tiền, cái hiện diện. Quả đúng chỉ là cái chớp nhoáng hiện hữu giữa hai bờ hư không. Nhưng rồi ngẫm cho kỹ, thì rốt cuộc chính cái vi mô chớp nhoáng hiện hữu ấy mới có khả năng hiện thể hóa hai bờ hư không bao quanh hai đầu của nó. Quá khứ chỉ là quá khứ, nghĩa là một hư không, khi tôi không nhớ về nó. Nhưng quá khứ khi được nhớ về lại trở thành hiện tại, nghĩa là hiện diện trong mắt tôi, trong đầu tôi, trong lòng tôi, y như nó đang là, như đang hiện hữu. Ông bà cha mẹ tôi mất lâu rồi, nhưng khi tôi nhớ về, hình bóng ông bà cha mẹ lại hiện ra trước mặt. Và giọt nước mắt cùng nụ cười của tôi khi đối diện với những hình ảnh đang hiện diện ấy là giọt nước mắt và nụ cười của thì hiện tại, trước một hiện diện cũng nằm trong thì hiện tại. Chứ nào đâu phải của thì quá vãng, trước một hình ảnh quá vãng. Một hình ảnh quá vãng thì làm sao còn thấy nó được? Và cứ hãy thử cười nụ cười quá vãng và chảy giọt nước mắt quá vãng. Đối với tương lai, hoặc tiên là tương tự, nhưng có phần khác. Bởi lẽ tương lai chưa bao giờ là hiện thực, không như quá khứ đã từng là hiện thực. Do vậy, khi ta bảo là tương lai được hiện thực hóa, thì tương lai phải trở thành hiện tại. Nếu tương lai chưa được biến thành hiện thực, thì có nghĩa rằng tương lai vẫn chưa là hiện tại. Để biết ngày mai thật sự thế nào, thì ngày mai phải trở thành ngày hôm nay. Để tự thân nó, tương lai vẫn chỉ là ảo tưởng, nguyên hủy, là hư không. Bởi trong thực tế, sống là sống ngày hôm nay hay ngày mai mới sống. Ngày mai mơ ước chưa đến, thì sống ngày mai ước mơ là sống cụ thể thế nào, ra làm sao, nếu không phải là mộng tưởng. Tôi có ông chú đã hơn 75 tuổi. Mỗi tuần vẫn bỏ ra 5 euro để chơi lô tô. Ông giải thích việc ấy rất hay. Cứ vậy, mỗi tuần đều đặn nghĩ rằng mình sẽ trúng độc đắc lô tô. Đem tiền chia cho con cháu mỗi đứa cả chục triệu euro. Lòng vui không thể nói. Mỗi tháng 4 tuần, vị chi là 20 euro trong tháng, để có được niềm vui đều đặn mỗi tuần, tính ra là rẻ. Đúng là niềm vui ấy mỗi tuần ông chú tôi đều có sau khi bỏ 5 euro chơi lô tô. Nhưng trúng độc đắc lô tô hơn cả 100 triệu euro thì vẫn là tương lai mơ ước. Nghĩa là chưa bao giờ biến thành hiện thực ở thì hiện tại. Giống như một chuyện ngụ ngôn của phương Tây. Khách hàng rất vui vì được tin ngày mai mua sắm ăn uống không phải trả tiền. Nhưng mỗi lần đến cửa hàng, ngày mai vẫn luôn là ngày mai. Kết lại, cái sát na ảo ảnh phù vân trước mặt ta chính là cái thường hằng, cái vĩnh cửu. Và cái chớp nhoáng hiện hữu ấy lại chứa luôn đồng thời hai cái hư không khác nhau. Khởi nguyên từ một cái đã qua và một cái chưa đến. Chao ôi, té ra cái sát na vô cùng mong manh và ngắn ngủi trước mắt ta, lại chứa cả cái vô tận của thời gian, lẫn cái vô cùng của không gian. luôn cả mười phương tám hướng mênh mông của vũ trụ trùng trùng bát ngát. Và ta chỉ nhận chân được điều ấy khi tâm trí ta hoàn toàn an trú trong hiện tiền. Hiện tiền thì đã khá rõ như trên, còn an trú, đấy cũng là vấn đề cần thiết phải làm sáng tỏ. Bởi đã có không ít bậc trí giả hết sức thức thời từng khai thác ý niệm an trú trong hiện tiền thành một khẩu hiệu thương mại kiểu sống là không chờ đợi, để quảng bá kinh doanh cho một loại dầu gội đầu. Trước tiên, an trú trong hiện tiền chủ yếu là sống trọn vẹn với sự hiện hữu của toàn thể trong thì hiện tại. Ngồi ăn cơm với nhau thì biết là mình cần lo cho nhau trong lúc đó, chí ít là hiện diện cùng nhau với nhau khi ấy. Chứ gọi là ngồi ăn cơm với nhau mà người thì dán mắt vào tivi, người đọc báo, người thì chơi game, người xem tin nhắn, thì hóa ra có ai ngồi ăn với ai đâu. Ấy là còn chưa nói đến khi đang ở thì hiện tại. Nhưng đầu óc lúc đó lại lo toan về việc ngày mai, về chuyện còn dở dang hôm trước. Nghĩa là thân xác thì chình ình đấy, nhưng tâm trí thì đang bị quá khứ lẫn tương lai hớp hồn. Chẳng khác gì tưởng đang ở với người mà thật ra là đã bị quỷ tha ba bắt. Cứ thử hình dung hai người yêu nhau, nhưng mỗi người lại đang sống với một mối lo ra của mình. Nói theo cách nói thâm trầm trong tiếng Việt, thì không khí ấy có mang được sự cảm thông, chia sẻ nào không? Sống như vậy thì không chỉ hồn mình đã chẳng an, mà còn tạo ra sự bất ổn cho người thương của mình. Khi ta không trú định được tâm trí ta với hiện tiền, mà lại buông mình vào nuối tiếc về quá khứ và dằn vặt bởi tương lai, thì không chỉ lòng dạ ta bồn chồn, mà ta còn tạo tâm thế bất hòa cùng người khác. Tuy nhiên, xét cho thấu, thì an trú trong hiện tiền cũng mới chỉ là đoạn đầu của một hành trình nhiều chặng. Quả vậy, tìm kiếm sự an tĩnh, yên bình từ việc trú định trong hiện tiền bản chất vẫn còn là một mưu cầu bám luyến nương dựa. Mà đã có mưu cầu bám luyến nương dựa thì tất phải có khắc khoải, âu lo, toan tính. Chí ít là vì sợ mình không đạt được điều mong muốn. Do vậy, an trú trong hiện tiền chỉ là phương tiện chứ chưa phải là cứu cánh. Cứu cánh là biến mình thành người vô sự, theo chiều hướng tâm vô tư, trí vô niệm, nhân vô sự, trú thiên thu. Vốn là một loại câu kệ mà theo cố tật, tôi đã nghĩ ra nhằm tự huấn luyện bản thân. Câu kệ trên chia thành hai phân đoạn tương tức với nhau. Trước tiên là tâm vô tư, trí vô niệm. Hiểu theo ý là hồn nhiên, không dông, thư thái, không toan tính, không mưu cầu, không đòi hỏi, không lo âu. Nghĩa là nói theo ngôn ngữ của thiền tông và đạo giáo. Đạt trạng thái tâm trí nhược không và hư kỳ tâm. Được hiểu như giữ lòng thinh lắng và nhẹ như không. Như mây trôi, như gió thoảng, như cá lội, như chim bay, như hoa nở, như cỏ mọc, như nước chảy, như trăng lên, như sáng đến, như chiều về. An nhiên, tự tại, thinh lặng, thanh tịnh, không cần giải bày, không cần chú thích, không cần lời để nói, không cần chữ để ghi, bởi mọi sự tự nó đã là trọn vẹn tràn đầy. Trong chốn thiền môn, có một chuyện kể như vậy. Thuở nọ, một võ sĩ đạo thách một trà sư đấu gươm để giải quyết một xung đột. Trà sư biết chắc là tay kiếm của mình thua xa đường gươm của người võ sĩ đạo. Hoảng hốt chạy tìm bậc kiếm tăng lừng danh đang ẩn trên núi để xin được chỉ giáo cấp kỳ. Vị kiếm tăng không gặp mà chỉ nhắn lại một câu. Người cứ bình tâm sử kiếm như soạn một lễ trà. Vốn là thế mạnh siêu hồn lạc phách của người. Vị trà sư nghe xong chợt ngộ. Giờ thách đấu đến. Người võ sĩ đạo tuốt gươm sáng lạnh trên tay. Khí thế rợn người mà hơi thở vẫn nhẹ nhàng như cánh bướm bay. vị trà sư lại thông dong xắn áo chỉnh khăn, thản nhiên vuốt lại búi tóc, rồi thõng tay bình tâm trong dáng đứng như đang chờ nước réo rắc sủi tâm để sửa soạn tráng ấm pha trà. Trên môi thoáng nở một nụ cười xa xăm, mắt ung dung chẳng thèm nhìn đốc kiếm. Võ sĩ đạo thấy thể điệu thân tâm thoát lạc, an nhiên tự tại. Tự nhiên nhi nhiên của vị trà sư, thần trí bỗng xanh xao ngưng thở. Vì nhìn ra ở đấy cốt cách của một bậc kiếm thánh, coi trời đất như có như không, coi sống và chết như chuyện ngao du sơn thủy. Coi việc tú kiếm lấy mạng hay đun nước pha trà không gì là khác. Bèn hạ gươm khom mình mà xin thất thủ. Chuyện thứ hai về người sư già cõng một thiếu phụ qua sông sáng sớm. Đến xế chiều, một sư trẻ trông thấy cảnh ấy, mặt nặng mày nhẹ cả ngày, cuối cùng chịu không nổi, mới trách cứ người sư già sao không giữ giới nam nữ bất thân. Sư già cười hồn nhiên mà nói, ta cõng người đàn bà qua sông, đến bờ, thì để người ấy lại trên bến ngay sáng nay. Còn ngươi cứ để tâm trí cõng mãi người thiếu phụ ấy cho đến tận bây giờ. Rốt cuộc, ai là người phạm giới? Như vậy, đạt tâm vô tư, trí vô niệm như trên, thì mới đến được cảnh giới nhân vô sự trú thiên thu. Người vô sự ở đây trước tiên là người hành xử với trọn vẹn thân tâm của mình mà chẳng màng công đức, chẳng vướng lợi danh, chẳng nề hà thị phi, chẳng lo toan được mất. Vô công dụng hạnh, tâm vô sở trụ, làm mọi việc với cái tâm rỗng không vô tư lự, là tính chất cơ bản của người vô sự. Người vô sự cơ bản còn là người không trói buộc mình vào bất cứ kinh điển, giáo điều, giáo phái, giáo lý, lý thuyết nào cả. Bởi người vô sự không bao giờ đội một cái đầu khác lên cái đầu của mình, dựa vào tâm ý của ai khác để xác minh sự tu tập và chứng ngộ của bản thân, quả là chuyện hết sức tào lao, tội nghiệp. Ở Việt Nam, ngoài dòng thiền của Tổ Lâm Tế, trong văn học cũng tràn đầy những gợi tưởng về người vô sự, vừa an nhiên, vừa tiêu sái, vừa thấm đậm nét ngang tàn. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa, cả đời ta chỉ biết cúi đầu lạy cái đẹp của hoa mai. Cao Bá Quát là gì nếu không phải là tính siêu vượt của một người vô sự, chỉ để lòng mình huyền hòa với mỹ, với thiện, với chân. Mà đúng vậy, bản thân kinh sách chẳng phải là chân lý. Kinh sách chỉ giúp ta khai mở tâm trí hướng tìm chân lý. Vậy tại sao ta lại phải quỳ lạy tôn thờ lệ thuộc kinh sách mà không biết cúi đầu trước cảnh trí vi diệu của đất trời? Trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm. Hiền thoại thuộc dòng Vô Ngôn Thông Việt Nam, thế kỷ 12. Và phải chăng, sáng sớm múc nước giếng, lửa nhóm nắm than rời, không khói cũng không bụi, rửa tay khề khà ngồi. Cao Bá Quát cũng là hình ảnh thanh thoát của một người vô sự ở làng quê xứ Việt xưa. Tới đây tôi không ngăn được việc trích dẫn vài câu thơ trong văn đàn cổ điển Việt Nam, liên quan khá chặt chẽ với ý niệm hồn nhiên, thoát tục, tuất thế của người vô sự. Từ nước khe, trà ẩm, gối đá ru, tùng reo quanh gối, tối pha trà, của Nguyễn Trãi, trong Ức Trai Thi, tập đến, ước sao xuống tóc vào non thẳm, ngồi ngắm rừng thông đợi mây trôi, của Tố Như Nguyễn Du trong Thanh Hiền Thi Tập. Từ khát uống trà mai hương ngọt ngọt, giấc nằm hiên nguyệt gió hiu hiu, của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đến thôi quyết hẳn nợ phong trần chi nửa tá, ngất ngưỡng chẳng tiên mà chẳng tục, này chè chuyên chén mẫu, tay thao lược ngoài vòng cương tỏa, lấy gió mát trăng thanh làm thích chí, tuổi trời còn mãi ấy là hơn, của Nguyễn Công Trứ. Hoặc những câu đối Tết truyền khẩu đã rất nhiều đời như Họ lịch sự như tiên, phú quý như trời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu. Ta trồng cỏ đầy vườn, vải hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai. Hay, ai nấy dại vô cùng, nêu nêu pháo pháo kinh những quỷ. Ta đây nhàn bất trí, chè chè rượu rượu sướng bằng tiên. Những thi tứ trên phải chăng đều nói lên hấp lực của hình tướng người vô sự trong một đất nước mà lịch sử ngập tràn nhiêu khê, biến động, khổ sầu, chia cách. Nói theo cách xưa của đạo gia, phải chăng đấy là những khao khát hướng về sự thông dong kiểu nhàn vân giả hạt, hiểu theo ý là như cánh hạt giữa trời vờn mây, nghĩa là khi tâm không còn xúc tình bởi cảnh, vì đã trực nghiệm tính chất bào ảnh phù vân của mọi vọng động trần ai, ở một nơi chốn vốn trầm kha tị hiềm, ganh ghét, hận thù dai dẳng. Nếu tất cả là trùng trùng duyên nghiệp, thì thật tình tôi phải đội ơn tri kỷ với duyên nghiệp nào đã mang đến cho tôi cơn bệnh thập tử nhất sinh. Bởi điều đó đã cho tôi dịp ngưng nghỉ để từ đấy mà có đôi chút yên bình nhìn lại lòng mình và luôn cả đời mình, để sống và nghiệm ra những điều huyền diệu. Và một trong những điều ấy là vế cuối của phân đoạn 2 trong câu kệ nói trên, đấy là trú thiên thu. Thì cũng từ những bầu trời đêm kính sao tự thời thơ ấu của tôi mà sinh khởi đấy thôi, không có khoảng thời gian ngưng nghỉ khá dài vì bạo bệnh. Làm sao tôi có dịp để trở về trọn vẹn với những bầu trời đầy sao rai rứt mãi trong tôi? Quả vậy, từ khi mùa xuân vừa trở lại, tôi đã dành nhiều đêm đi dạo trong rừng nội đô lớn cạnh nhà. Càng sâu trong đêm, bầu trời càng lộ tính mặt khải của mình, vì càng khuya càng ít ánh đèn lẫn tiếng rì rầm văng vẳng lại bởi phố xá nhà cửa bao quanh từ xa. Càng ít bị ô nhiễm hay khuấy động, thiên nhiên mới thật sự nói lên điều thiên nhiên muốn nói. Trong thinh vắng ấy, bầu trời đêm trên đầu tôi thăm thẳm hơn, màu nhiệm hơn. Nếu ban ngày, trong ánh sáng rực rỡ, mở ra những chốn hiện sinh năng động, thì ban đêm, với bóng tối trầm mặc, lại hé lộ những cõi nghiệm sinh sâu lắng. Mà đúng vậy, nếu ngày cho ta rõ việc của đất, thì đêm lại cho ta thấy chuyện của trời. Trong cái nắng chói chang của ngày, khó nhìn lâu được trời trên cao. Trong khi, cảnh trí quanh ta với tầm nhìn ngang lại tỏ rõ tận tường. Ngược lại, với đêm đen sâu lắng, khi ta gần như chẳng thấy được gì ở mặt đất quanh ta, thì cả bầu trời trên đầu ta lại hiển xuất thênh thang vô tận. Với đêm đen, sự huyển lặng sâu thẳm của bầu trời được mở ra. Kia là cả dải ngân hà xa tích, này là những cụm tinh cầu gần gũi. Kia là nền trời đen trầm mặc, này là thảm sao sáng diệu kỳ. Đâu phải chỉ không gian trở thành hung hút, mà cả thời gian cũng hóa huyễn mộng. Có nghĩa là gì khi ngôi sao kia ở cách xa trái đất những hàng muôn năm ánh sáng? Nếu không phải là ánh sáng của ngôi sao mà ta thấy bây giờ, lại chính là hình ảnh của ngôi sao ấy được chuyển tải từ những hàng muôn năm trước. Và đâu ai biết chắc được ngôi sao ấy vẫn còn nguyên như thế hay đã trở thành một thể loại tinh cầu khác. Thậm chí là một lỗ đen kể từ lúc phát ra hình ảnh ấy cho đến bây giờ. Té ra, ánh sáng nhỏ nhoi của một ngôi sao ta thẳm ngút ngàn trong vũ trụ mênh mông lại là cả một trường ca bát ngát về sự gặp gỡ trong muôn trùng xa cách, về cái bất tận của một giây phút hóa thành thiên thu, về một chớp mắt kéo dài đến muôn đời vạn kiếp. Trong cái huyển lộng của bầu trời đêm, tôi còn cảm thấu thêm một điều làm cả linh hồn tôi ớn lạnh. Nếu vũ trụ là thế giới ngoại tại của tôi, thì tôi lại là thế giới nội tâm của vũ trụ. Quả vậy, không có nhân tình thì dựa vào đâu để thể hiện thiên tính? Không có thiên tính, thì nhân tình lại từ đâu mà ra? Chao ôi, nếu vậy, thì phải chăng vũ trụ đang sống, đang mộng trong tôi và tôi đang thở, đang mơ trong lòng vũ trụ? Phải chăng cái phập phồng này chính là cái bồi hồi nọ? Cái sao xuyến này cũng là cái rúng động kia? Cái mơ tưởng này đang nuôi dưỡng cái khát vọng ấy? Những câu hỏi giống lên như câu kệ hồi chuông đánh thức tâm ý bản thân, mà mãi đến tận sau này tôi mới manh nha bừng tỉnh. Do vậy, an trú trong hiện tiền sẽ chỉ thật rõ nghĩa, khi đồng thời đấy cũng là quán trú với thiên thu. Cái chớp sáng của một tinh hà đâu phải để rồi vụt tắt, mà được chuyển tải đến tận mãi mãi trong một không gian bất tận. Cái bào ảnh của một kiếp người đâu phải là chỉ một lóe sáng vô vọng, mà ý nghĩa của nó vang vọng đến nghìn thu. Bởi lẽ cái sát na phù vân lại chính là cái thường hằng vô tận. An trú với hiện tiền chỉ mới làm lòng mình lắng lại. Quán trú với thiên thu là vừa làm lắng động hồn linh, vừa mở ra một tuệ giác thấu triệt được muôn sự lý lẽ của trời và của đất, của người và của vật, của vũ trụ và muôn thu mênh mông vô tận. Lòng tôi khi nhận ra những điều ấy cũng bừng sáng chẳng khác gì một tinh hà tự chiếu trong đêm đen. Khi ta sống, ta góp phần vào vĩnh cửu. Khi ta chết, ta hòa với thiên thu. Và vũ trụ được hình thành như vũ trụ đang là, bởi vũ trụ luôn có một phần của ta trong đó.